Số 94. Chuyện nổi kinh hoàng. Tiền thân Lomahamsa. Nay nóng rang lạnh buốt. Câu chuyện này khi trú ở Patikarama gần Tỳ Xá Ly, bậc đạo sư đã kể về Sunakatha. Một thời Sunakatha, thị giả của bậc đạo sư, đem theo y bác, thích thú đi theo giáo pháp của Sát Đế Lị Cô Tra, gửi trả lại y bác cho bậc đạo sư. Do duyên Sát Đế Lị Cô Tra, Sunakatha trở thành một gia chủ, trong khi Cô Tra bị tái sanh làm thần Atula Kala Kanjaka. Còn Sunakatha thường bộ hành trong ba dòng tường của Tỳ Xá Ly, chỉ trích bậc đạo sư và nói: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng với bậc thánh. Sa môn ấy thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành tùy thuận trách nhiệm và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. Rồi trong khi tôn giả Xá Lợi đi khất thực, nghe lời chỉ trích của kẻ ấy như vậy, và khi trở về, tôn giả báo cáo sự việc ấy lên Thế Tôn. Ngài nói: Sunakatha phẫn nộ và ngu si. Do phẫn nộ, nó không biết khi nói rằng pháp ấy không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. Như vậy tức là tán thán công đức của ta. Vì kẻ ngu si ấy không biết được công đức của ta. Này, Xá Lợi Phất, ta có được 6 tháng trí. Đấy là pháp thượng nhân của ta. Ta có 10 lực, có 4 vô sở quý, có trí biết 4 sanh hữu, và có trí biết 5 sanh thú. Đây là pháp thượng nhân của ta. Ta có pháp thượng nhân như vậy. Ai nói rằng Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân? Người ấy, nếu không chấm dứt lời nói ấy, nếu không chấm dứt tâm ấy, nếu không từ bỏ tà kiến ấy, sẽ bị rơi vào địa ngục. Sau khi nói công đức các pháp thượng nhân tự có, bậc đạo sư nói thêm: Này Xá Lợi Phất, nghe nói Sunakatha ưa thích tà khổ hạnh, khó hành trì của Sát Đế Lị Cô Ra. Do ưa thích tà khổ hạnh, nên nó không thể tịnh tính đối với ta. Cách đây 91 kiếp, ta sống đời sống phạm hạnh gồm có 4 phần. Để suy tư tìm hiểu tà khổ hạnh ngoại đạo thật sự có căn bản chân lý hay không. Là người tu khổ hạnh, ta tu khổ hạnh đệ nhất. Là người hành trì thô thực, ta tu hạnh thô thực đệ nhất. Là người hành trì hạnh yếm ly, ta tu hạnh yếm ly đệ nhất. Là người hành trì hạnh diễn ly, ta tu hạnh diễn ly đệ nhất. Sau khi nói vậy, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, 91 kiếp về trước, để suy xét tìm hiểu về khổ hạnh ngoại đạo, Bồ Tát đã xuất gia làm vị tà mạng ngoại đạo, sống lõa thể, thân lắm đầy bụi, sống diễn ly cô độc, thấy người liền chạy trốn như con nai, ăn các thứ đại bất tịnh như cá thúi, phân bò, vân vân. Để giữ mình không phóng dật, Bồ Tát sống trong một lùm cây đáng sợ hãi trong rừng. Sống tại đấy, và mùa đông có tuyết, trong những đêm giữa các ngày mùng 8, ngày thứ 8, trước và sau rằm, Bồ Tát đi ra khỏi lùm cây, sống ngoài trời. Khi mặt trời mọc, Bồ Tát vô lùm lại. Ban đêm, Bồ Tát bị ướt vì ngài ở ngoài trời tuyết. Ban ngày, Bồ Tát cũng bị ướt bởi những giọt nước rơi từ lùm cây. Như vậy, ngày đêm, Bồ Tát cảm thọ khổ đau vì lạnh. Trong cuối tháng mùa hạ, ban ngày Bồ Tát sống ngoài trời, ban đêm vào trong lùm cây. Ban ngày, ngoài trời Bồ Tát bị đốt cháy bởi ánh nắng mặt trời. Cũng vậy, ban đêm, Bồ Tát bị nóng nực ở trong lùm cây không có gió. Vì thế, mồ hôi thoát chảy từ thân ngài. Câu kệ này từ trước chưa từng được nghe, khởi lên trong trí ngài. Nay nóng rang lạnh buốt, cô độc trong rừng hiểm, ngồi trần truồng không lửa, ẩn sĩ tìm chân lý. Như vậy, Bồ Tát suốt đời sống khổ hạnh khắc nghiệt, với đầy đủ 4 phần: thời học tập, thời gia chủ, thời tôn giáo, thời sa môn. Khi lâm chung, ngài thấy tướng địa ngục khởi lên, biết được khổ hạnh này không có kết quả. Ngay lúc ấy, ngài phá vỡ tà kiến của mình, nắm giữ chánh tri kiến và tái sanh lên thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, ta là vị tà mạng ngoại đạo.